nên không có bài giảng ở trên nay. Xin con xin chỉ thị của thầy.
Tôi cần các bạn hỏi, có câu hỏi câu trả lời nó dễ nhớ hơn. Giảng nhiều quá rồi nghe nó quên đi, thấy không? Cho nên các bạn đừng khách khứa, cứ việc đặt câu hỏi để mình nhớ và mình tham gia vô cái cuộc sống của điện giới và mình tự đi, thấy không? Cần hỏi nhiều, nói chuyện nhiều, nó mở trí hơn, nó thực tế hơn.
Thầy cho phép quý bạn đạo nào có cần câu hỏi về đạo pháp hoặc câu hỏi riêng của mình, có thể muốn lên hỏi xin mời lên.
Tập cho nó quen để mình về địa phương mình còn giải đáp với những người ta thắc mắc mà ta không biết đường. Không có đường lối nào. Thì muốn câu nào cũng được.
Thầy, con xin phép hỏi câu này về chúng con lỡ chót sinh vào cái thời buổi khoa học phi thuyền hỏa tiễn này ở trên đất Mỹ đó, thành ra nhiều khi cũng có những cái thắc mắc giữa cái văn minh về khoa học và văn minh về điển quang. Thành ra con muốn hỏi thầy, con có một thắc mắc về vũ trụ không gian. Có phải những cái chuyện UFO và những cái hành tinh khác ở trong vũ trụ là cùng một sắc giới với lại quả địa cầu của chúng ta, và những cái tầng giới thần tiên thánh Phật là ở những cái chiều không gian hoặc là những cái tầng trời cao hơn?
Cái tầm trời nhẹ hơn chứ không phải cao hơn. Cái tầm trời của chư tiên chư Phật là nó nhẹ hơn bên khoa học đang tìm đây. Bởi vì khoa học đang tìm đây là phải nhờ vật chất dẫn tiến kiểm chứng. Còn cái kia siêu khoa học, nó là siêu khoa học, nó nhẹ hơn, nhưng mà cái chấn động lực nó lại nhanh hơn, nó khác. Như bây giờ các bạn lấy tay chân rờ mó được, cái đó là nó chậm rồi. Nhưng mà lấy cái thức suy tư của các bạn, nó nhanh hơn. Hai tầm nó khác nhau, nhưng nó cũng ở trong đó mà thôi, nhưng mà nó siêu nhẹ hơn. Đó, cho nên tiến về cái hồn, về cái giới tiên Phật trọn lành, kim thân bất diệt, cái phần đó nó nhanh lắm. Tưởng là nó tới rồi, bây giờ khoa học cũng chứng minh được rồi, nhanh lắm. Mà bây giờ khoa học muốn nhanh tới nữa, nghĩa là đây đi lên cung trăng đã cảm thấy nhanh, mà tới cung trăng rồi thì thấy còn chậm, chưa có nhanh. Rồi muốn nhanh nữa. Đó, những cái từng tiến qua. Bây giờ người ta nói về bên siêu văn minh phần hồn, người ta nói có 3.000 quả địa cầu, mà ở đây có một quả địa cầu mà tìm chưa xong. Người ta nói 3.000 quả địa cầu làm sao nói được, thấy không? Cái tầm đó, cái tầm quá nhanh, mình không có thể vào đó được. Cho nên chỉ có tu thức giác, rồi cái phần ly tâm đó nhẹ nhàng mới cảm thấy rõ cái điều đó, mà đem cái bằng chứng cho nhân sanh không được. Cái đó là cái độc quyền của mỗi cá nhân, có thể tận dụng khai thác cái siêu khoa học trong nội thức của chúng ta, và chúng ta sẽ tận hưởng cái đó. Nó ở cái giới khác rồi. Cho nên có thể nói rằng khi mà lên tới đó rồi, ta cảm thấy đời đời bất diệt, không thể nào có chỗ chết. Chỉ có cái xác tạm này, nó cũng như cái quả tiễn thôi. Nó lên tới cái tần số đó, nó bỏ cái vỏ, rồi nó mang cái vỏ khác nó đi lên. Cứ đi lên mãi mãi, rồi nó trụ ở đó một thời gian, nó cũng thành một cái vỏ nữa, rồi nó tiến nó lên nữa, nó cứ lên mãi và không bị diệt. Nó ở lớp bên trong trung ương. Cho nên đạo pháp chỉ các bạn trở về nội tâm bên trong, chứ không còn hướng bên ngoài nữa. Cho nên cái khoa học là nó hướng bên ngoài, mà phải lấy cái này ráp cái kia thành cái nọ. Nhưng mà không có linh điển của tâm linh điều khiển, cái đó không chạy được. Như cái quả tiễn, cái vệ tinh, không có cái ông mà có tâm linh, ông khùng thì điều khiển được rồi đó. Cái ông có tâm linh tròn đầy, trật tự, ông mới điều khiển cái đó đi được. Đi đúng giờ, về đúng khắc. Đó, mới chứng minh rõ có một cái nơi siêu khoa học ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Thì chúng ta thấy rất, bây giờ nói thì chúng ta có ý thức và hiểu được khoa học, rờ mó được rồi, biết rồi. Vậy tôi phải đi trở về bên trong để tôi tìm cái nơi thanh nhẹ hơn. Để hai cái khoa học hiện tại tôi cần thiết, tôi học rờ mó được tìm ra. Nó chỉ tìm nhiều một món thuốc mà trị bệnh, nó tìm cả 100 năm, nó mới xác nhận và cho dùng. cả trăm năm, nhiều cái bệnh tìm cả trăm năm mới ra được. Nó chậm hơn cái kia, còn cái tu này nó mau hơn. Chính nó đã trị cho bệnh cho nó. Tại sao nó bệnh? Nó thấy bệnh do tánh sanh. Bây giờ nó tu càng ngày càng nhẹ, nó không ăn bậy, nó không cần thiết. Nó sử dụng cái không cần thiết và không có sử dụng cái không cần thiết thì cái bệnh nó ít rồi. Nó khỏi phải nghiên cứu chế một món thuốc mà khổ cực như vậy. Nhưng mà nếu nó có trình độ cao, nó sẽ uống thuốc tinh vi hơn. Thanh khí điển ở tầng nhẹ, người nó thanh nhẹ hơn. Mà chỉ cứu cái gì? Rốt cuộc nó chỉ cứu phần hồn mà thôi. Phần hồn mà được trọn lành, thoát lên tầng cao nữa, thì nó bảo đảm cho cuộc sống của nó không bao giờ có bệnh hoạn và không có bao giờ bị diệt về phần hồn, chứ không phải phần thể xác. Phần thể xác là tạm bỡ ở thế gian, cũng như cái vỏ quả tiễn mà thôi, chứ không có cái gì hơn hết. Cho nên con người bây giờ cực nhọc, gom góp bao nhiêu tiền của đi chế cái quả tiễn bắn cái chùm chùm lên, cái nguyên lý nó có chút xíu đó thôi, có chút xíu mà chưa đạt. Cho những vị lên cung trăng rồi về thấy chán đời, thấy cái tinh vi của trời đất, đức quá sáng suốt, quá hay ho, cho nên về họ đi tìm con đường họ tu hơn là họ đi nữa cũng không có ích gì. Họ thấy rằng không có cách tìm tới nữa, chính họ trở về với chính họ mới tìm ra được. Cho nên trong y viện cũng có những khi mà nhắc nhở cho những bác sĩ, cũng như con bệnh, bác sĩ nào cũng thấy chết rồi đó. Mà nằm cái miệng nó nói chuyện lẻo lẻo mà mạch nó không chảy. À, cái chuyện đó có đó. À, công chúa Thủy Tề ở bên Washington State đó bây giờ còn sống đó. À, đi thấy đi dễ chầu vua cha ở dưới Hải Lâm Vương. Đi. Mà trong lúc ở trên này người ta vẫn thâu ăn. Cứ lẻo nói chuyện mà nghe là mạch thì mạch chết là không có chạy nữa. Rồi tới lúc ảnh về bình an đâu có gì. Bây giờ chí cũng còn khỏe mạnh. Nào. Cái đó khoa học trả lời làm sao? Chí cũng còn giữ những cái tài liệu đó, mà trong nhà thương vẫn còn giữ cái tài liệu đó. Nhà thương của Mỹ giữ nhiều tài liệu đó chứ không phải mình chỉ đó. Còn nhiều người đi về đàng hoàng, đứng ra thấy bác sĩ, đừng mổ, đừng lo cho y, trị bệnh cho y, thấy rõ ràng, rồi y nhập trở lại. Cái đó có bằng chứng, có kỷ lục, nhưng mà khoa học không tin, cái gì rờ mó được họ mới tin. Còn cái phần đó họ không tin. Nhưng mà kỳ thật rốt cuộc bây giờ khoa học muốn phục vụ cho con người khỏi chết, mà muốn thấy tất cả những cái khả năng của con người chưa thấy được. Toàn cầu chưa tìm ra được khả năng của con người. Chỉ có tu người đó mới thấy rõ, tôi đã được giải thoát, tôi không sợ chết. Cho nên nhiều ông tu ở trên Hy Mã Lạp Sơn bên Tây Tạng ngồi núi tuyết đâu có gì. Ý chí không sờn của Ngài, tới đó quen rồi thôi, Ngài ngồi hoài, đâu có sao, không có chết. Thì bây giờ chúng ta dùng cây thông nó tuyết xuống, nó cũng trơ trơ đó thôi. Nó cũng có sự sanh tồn của nó. Nó có sự sanh trụ hoại diệt đúng kỳ của nó. Nó tiến hóa và nó sẽ bị gãy, bị tiêu đúng kỳ của nó. Thì chúng ta mà nếu lâm vào trong cái cảnh đó thì chúng ta cũng có thể sống được. Hỏi chứ con người có ở trong cái chỗ màn trời chiếu đất không? Có chứ. Ở Việt Nam chúng ta đi lên đồng bào thượng, lên trên kinh đất tô đất suốt, các bạn thấy con người đâu có tắm. Tôi hồi đó tôi mười mấy tuổi, 20 tuổi đó, tôi thấy mười mấy tuổi thì không tắm. Nó đó người ta kêu người mọi, cái đuôi nó dài chút xíu vậy thôi. Nó chỉ cái bọc cái dao nó đi vậy mà đất đầy mình hết. Mà cọp ở này kia nó đâu cần có biết, cần biết cọp beo là gì đâu. Nó cứ nhậu rượu nó đi thôi, đi tới chỗ nào nhức đầu chết là chết à. Nhưng mà nó vẫn sống với một cái khô, chứ chúng ta phải ăn mặc áo ấm đồ đủ thứ, người ta không có. Nhưng người ta vẫn sống quen mà thôi. Quen với không quen à, với cái tình thế bắt buộc họ, họ phải nung nấu cái ý chí thành ra từ cái núi này đi qua đến núi kia, ăn một bữa tiệc, đi biết bao nhiêu cây số, đi mấy ngày, đem cơm theo, đi ăn, đi bộ, đi qua núi rừng, cọp ăn lúc nào không hay, không cần biết. Ý chí là sức mạnh, họ cứ đi. Họ đi tới nơi họ ăn, họ nhậu rồi họ về vậy thôi. Chết giữa đường cũng thấy kệ. Thấy không? Cái cuộc sống tự nhiên. Rồi họ cảm thấy cái siêu nhiên là quan trọng. Chỉ có phần hồn mới có khả năng như vậy. Không có phần hồn trụ trong cái thể xác, họ không có khả năng. Chịu không nổi. Nhưng mà ý chí cực mạnh của họ chịu nổi. Cho nên cái vũ trụ và con người hai cái là một. Phải nhớ vậy, chúng ta mới tìm ra cái siêu khoa học. Và khi các bạn đã học khoa học rồi mà trở về cái thanh tịnh này thì các bạn có câu trả lời đối với khoa học hiện tại. Chậm lắm, không có mau đâu. Mà cái thực tiễn mà các bạn tìm được thanh điển ở trong tâm bạn, bạn sẽ giúp đỡ khoa học rất nhiều và cho khoa học biết phải làm như thế nào mau hơn và có sáng kiến lập tức. Vì các bạn thanh nhẹ rồi, về trên người ta chiếu cho các bạn những cái gì ở thế gian có thì trên kia người ta đã có lâu rồi. Mà những cái người ta đã hoạch định thì nhiều cái ở thế gian mười mấy hai chục năm mới thể hiện ra được. Chậm lắm. Giữa con người và con người nói cho nó bằng lòng làm hợp tác là nó cũng mất thì giờ lâu lắm rồi. Chứ đừng nói chuyện đem ra nó làm liền. Không có đâu. Lâu lắm. Một chuyện gì coi bàn bạc chính trị kinh tế đều bàn bạc. Nói nghĩa là năm này tới tháng kia mà chưa có xong cái gì hết. Cho nên ở thế gian là một cái bãi trường thi, một trường học để tâm linh học nhẫn học hòa. Cái gì ở thế gian cũng chậm hết. Nếu chúng ta không nhẫn không hòa thì không có cơ sở phát triển làm ăn, lẫn học vấn cũng không có tiến triển. Phải nhẫn mới học được. Mà nếu nông nóng thì thất bại hết. Thế gian nó là chậm, còn tu nó lại nhẹ hơn. Tu nó nhẹ hơn, nháy mắt nó đến, nháy mắt nó có, nháy mắt nó đã làm. Cho nên khi nó hứa về tâm linh thì nó phải làm liền. Cho nên phát đại nguyện nó phải làm, nếu không làm thì nó tự phạt lấy nó rõ ràng. Thấy mình phát đại nguyện rồi mình bỏ, mình không làm, thấy con người mình nó nặng trược và mình càng ngày thấy mình ngu. Chính mình làm cho mình ngu và mình không chịu đi tới mà thôi. Mình phát đại nguyện mình phải đi tới thì mình mới nhẹ, mình bỏ mình không đi tới thì mình trở nên nặng. Đó là tại mình hại mình chứ không phải người khác.
Thưa thầy, thường thường con chiếu minh với thiền định sau lưng con nóng giống ai hơi lửa, con không biết cái nào chữa cho thôi.
Cái đó về cái thận, về cái thận.
Mà con không biết đó là gì.
Không, mà sao sôi hồn rồi con hết? Hết.
Con.
Mà nghe ở đâu?
Nghe trong đầu.
Ngay, bây giờ mình phải kéo trung tim ở đây. Thanh nhỏ ngay trung tim ở đây. Phải nhớ đem dọn về trung tim, phải có đường lối xuất. Thì lúc đó nó thanh, thanh cực thanh, cứ chiêm ngưỡng cái phần điển đi ra đó. Hả? Đi lên thì được, cứ gì, càng ngày càng đi lên, đi vuốt tới hết thôi. Hả? Không có gì đâu. Cái đó tốt không sao. Nhưng mà phải uống nước để thanh lọc về cái thận. Hả?
Quý bạn nào có, mời bạn lên.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng quá nhiều về chữ không. Và con cũng có đọc qua những kinh Phật. Và trong kinh Phật có câu là phi hữu phi không, diệt hữu diệt không. Xin thầy minh giải.
Phi hữu
phi hữu phi hữu phi không, diệt hữu diệt không.
Cho nên tất cả cái gì cũng có hết chứ không phải không có. Thôi nhớ chỗ này. Ta nói không là một chuyện, không là bỏ giới này tôi tới giới kia. Từ giới kia tôi tới giới nọ, đó là có chứ. Phi hữu phi không. À, nó không phải là không có, nó có. Nó có trong đó. Nhưng mà cái có là sự thấy nó thấy cái thấy mà thôi. Của trình độ con người nó còn nặng trược, nó tôi không thấy, anh thấy sao tôi không thấy. Rồi sao con ma đi ngang anh thấy mà tôi không thấy. Đó, mỗi người một cái duyên khác. Thấy không? Trong cái thấy nó thấy cái thấy. Nói như vậy nó rõ ràng thôi. Thấy không? Vì hữu vì vô. Nó không phải không. Nhưng mà nó không phải có. Nhưng mà trong không nó có. Mà trong có nó lại không. Là người ta thấy mà mình không thấy cho là không. Thấy không? Mà trong không nó lại có. Mà trong có nó lại không. À, cái mà bây giờ chị đang thấy, chị đang ôm nó, cái xác này đó, một ngày nào nó chết đâu con nữa. Phải không? Nó lại không. Tại kỳ thật cái xác này là không. Nếu mà người ta thấy là cái xác này là không. Mà nhưng mà người đứng đây nói là tôi có đây mà sao nói không. Nhưng mà một ngày nào anh chết anh tiêu tan đâu còn nữa. Anh phải quy không? Anh thấy chưa? À, còn cái hồn kia nói không có. Nhưng mà nó có. Anh thấy chưa? Cái hồn nó nói hồn đâu có. Đâu có ai thấy cái hồn đâu. Nhưng mà có chứ. Không có cái hồn làm sao mà anh điều khiển cái xác được. Thấy không? Hỏi chứ nói, cái xác này là chủ rõ ràng. Xác này biết đau đớn, biết thương yêu. Thấy không? Hỏi chứ nếu biết đau đớn, biết thương yêu thì kêu nhà xác trong bao nhiêu xác chết ngồi dậy đứng nói chuyện, đứng dậy nói chuyện nó đứng được. Nó có cái hồn nó mới đứng được. Thấy không? Đó, bên đạo Phật nó cái thức. Thức là cái hồn. nó mới thức, nó mới điều khiển được. Là con người tỉnh đó, cái phần hồn tỉnh đó, nó mới điều khiển cái xác này được. Thấy chưa?
Dạ con cũng có câu hỏi tiếp thầy. Thầy thường nói là cái thức hòa đồng. Ở trong các kinh Phật có nói là cái thức là có 8 thức. Sáu thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt thân ý. Cái thức 7 là mạt na thức và thức thứ 8 là tạng tạng thức. Thì cái thức hòa đồng của thầy muốn nói là cái thức nào thầy?
Cái thức hòa đồng của tôi nói là chỉ quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có thì giờ người ta giảng. Con mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao. Chứ đây rốt cuộc là dụng điển chỉ một thức mà thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó kêu cái thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng, thấy ai anh cũng thấy như một chứ không có cái gì khác. Thì lúc đó kiến thức anh khác rồi. Còn anh nói thân nhĩ tỷ thiệt là anh còn trì trệ lắm. Phân được cái này rồi qua cái nó quên rồi phân tới cái kia rồi phân cái nọ, rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lọc về trược và thanh hai giới mà thôi. Anh thanh lọc trược thì nó quy thanh. Quy thanh rồi nó dồn một tâm điển quy nhất. Thì cái luồng trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chính anh liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các giới trược thanh ở thế gian, kêu bằng thức hòa đồng. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả. Không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào, nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Tôi kêu bằng hòa đồng. Thức hòa đồng. À, mới chuyển điển cho tất cả tâm linh đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì điển giới. Anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này cái kia cái nọ hoài đi lầm vòng á, anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à. Chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi, còn không biết cái chỗ nào mà cái chìa khóa để mở ra mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô và A Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà, nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu, mà nói một nó chạy về đâu, mà hai cái tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, hay mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông mới đệ tử nhà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì vì chúng ta khai thác được lục tâm rồi lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên. Đó, cũng mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi Phật tử, tôi đệ tử nhà Phật. Không có trúng đâu. Mình phải hành tới đó, mình mới nhận được và đảnh lễ rõ ràng. Đức Phật không có độc tài. Và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành. Và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao nó thể hiện cái hào quang trên bộ đầu? Mà chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy. Cái lá còn có hào quang, lá cây còn có hào quang không? Anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vọng động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra đi tới. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm anh thấy cái tánh xấu mình rồi. Thấy rất rõ rệt. Và ăn năn hối cải sửa. Thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng. Vui vẻ. Nhưng mà nói về lý, về đời mình không có tham gia nhiều. Vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là quy nhất, trực và thanh, khai thông là thấy tất cả. Giữa đó mà tu mà tiến, đọc lại cái kinh vô tử của chính mình. Không có phiền hà ai hết.
Cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn.
Quý vị nào có câu hỏi kế tiếp ạ? À, mời bà Nam lên ạ.
Trên trời nhiều chỗ nhiều cung. Mỗi một đạo giáo có một cung làm việc. Nói về Thượng Đế thì có một cung ngay trung thiên thế giới.
Thế tại sao ông Bằng nói ông ở cung 6?
Dạ, ông ở cung 6 là trình độ ông thiếu gì, người ta ở cung xem xăng, cung 6 thiếu gì?
Ông làm tội rồi ông bị đài xuống chùa Lôi Âm.
Nhiều lắm.
Rồi phải ở rồi. Chùa Lôi Âm, Phật Già Lam mới nói ông muốn mau chuộc tội để trở về ngôi cũ thì suốt trần thế không quả. Công quả rồi trở về chùa Lôi Âm. Phật Già Lam mới là xin cho trở về ngôi cũ. Thì ở trong cuốn Thiên Đàng Vũ Ký đó, tôi coi thấy chùa Lôi Âm của Phật Thích Ca ở cung hơn cung 6. Thành ra sao gọi là xuống chùa Lôi Âm.
Thì bây giờ bà nghe chuyện của người ta chứ không phải chuyện của bà đâu.
Yeah.
Mà ông đó cũng phải nắm quyền, cho nên ông nói nghĩa là thiên cơ đồ nhiều lắm, nhưng mà ông nói là cũng khuyên tu mà thôi. Chứ kỳ thật thiên cơ là ông trời nắm, tôi có giải thích trong cuốn băng rồi. Người nào nói thiên cơ không nói vì không có đúng đâu. Ông trời nắm làm sao mình nói được. Không có khả năng nói. Rồi bây giờ ông nói ông ở xứ nào là nói chuyện của ông đâu, đâu có phải chuyện của bà. Mà chỉ bà đem cái chuyện của ổng vào tâm đó, là bà động loạn thêm mà. Bởi vì ổng đi tới đó, ổng làm sai, ổng bị phạt, ổng này kia, ổng khai vậy thôi. Nhưng mà bà không có quyền năng xét xử cái chuyện của ổng nữa. Thì bà chỉ biết rằng tôi bây giờ, tôi đang tối tâm và tôi sửa tâm sửa tánh, tôi thanh tịnh, tôi nóng nảy, tôi hết thanh tịnh, tôi chỉ đi từ bước một của tôi, cái đó là không bị gạt. Bạn em hiểu chỗ này không? Còn nếu bà nghe cái ông kia, ông nói tôi trên trời xuống làm sao mấy chục tầng, chuyện của ông. Còn chuyện của tôi khác. Nếu tôi ôm chuyện của ông tôi đi nói là tôi thị phi rồi, tôi không có ôm chuyện của ông. Chuyện của ông ráng không chịu. Còn chuyện của tôi lo. Bây giờ tôi tri tầm, ông nói rằng tầng thứ ba mà tôi không làm sao tôi bay tới tầng thứ ba. Tôi nghe tầng thứ ba cũng vô ích nữa. Đừng nói tầng thứ sáu. Bà hiểu không? Cho nên mình tu có đạo, có đường đi tới quân bình để đi tới. Nay được chút hay một chút, xe nào cũng đi về tới mục đích của nó. Nhưng mà chậm hay là mau, mà chịu đi hay là không chịu đi đó thôi.
Tôi còn thắc mắc cái chỗ mà mình tu không đủ điểm để lên trung thiên thì ở cõi nhân hiền. Cõi nhân hiền đâu
rồi? Nhân hiền là đây này, người thế gian, người hiền nè. Như bà không có đủ điểm mà bà làm phước, sau này bà chết bà vô trong cái nhà kia mà nhà giàu có gia giáo chuyên môn đi làm phước nhân hiền.
Sao có cô đó, cô nói cha tôi không đủ điểm, bây giờ về cõi nhân hiền tôi xuất hồn đến đó tôi thăm cha tôi ở cõi nhân hiền.
Nhân hiền có cõi là tự lực căn sanh, từ địa ngục đó nó ra có cõi đó là nhân hiền, tự lực căn sanh tự lực căn sanh cái chỗ đó, ở đó làm tự làm lấy ăn thôi, không có ai giúp mình hết. Thấy không? Còn ở thế gian á, nếu bà tu phước kỳ này, kỳ sau bà sẽ vô trong cái gia đình quý giá hơn. Mà lúc nào tâm bà cũng lành và cứu độ tất cả mọi người. Cũng là cái cõi nhân hiền ở thế gian.
Như thế mình luân hồi trở lại.
Luân hồi trở lại. Mình trở lại một cái gia đình nghĩa là có căn tu đàng hoàng, có giáo dục, sung sướng. Mà lại mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ không? Không có cái gì kêu bằng khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa. Nhưng mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước thôi. Đó. Cũng như Quan Âm cũng vậy. Xuống trong cái nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, nhưng mà ngài là hiền. Ngài cứ việc hiền, hướng thiện và trọn hiếu, trọn hiền. Thì ngài thành quả. Có gì đâu. Chứ đừng có lo nữa. Bây giờ bà Năm ở hiền, nhưng sau này nào nó vô nó ăn cướp cái phước của bà, đâu không có ai cướp được. Các bà làm mà bà hưởng, người khác làm mà người khác hưởng. Mà bà hẳn nhất quan trọng là sửa tâm sửa tánh, mở trí mình mới được ở chỗ nhà. Hiểu chỗ đó không? Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện kia mà lo âu, hay là thấy cái người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá mình mê, cái đó không được. Cái chuyện của họ, họ ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi nói thiệt cho bà biết. Ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện. Phải làm lành, lánh dữ, hướng thiện. Cứ tu mãi mãi an nhà. Mà an nhà mãi mãi mới cảm thấy hạnh phúc. Đó. Chứ đừng có lo nữa, tôi không làm được tiền rồi sau này tôi bị đọa xuống địa ngục. Bà có ăn cướp, bà giết người, bà mới bị đọa xuống địa ngục chứ. Bà xét lại cả cuộc đời bà đâu có giết ai đâu. Cứu người ta thôi. Thấy không?
Nếu mà xét lại cả cuộc đời tôi biết nhiều lắm.
để viết
nhưng in. Mà mình bây giờ mình ăn năn hối lỗi tu đó.
Ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi tần số rồi. Đó, khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác á. Cái sám hối này bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà được lên rõ ràng. Như hồi trước tánh nóng, nhưng mà giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên rồi đó, lên phẩm rồi đó. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hờn, bây giờ bà không giận giận hờn rồi. Bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi. Bà thấy không?
Cái cũ được tha.
Thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi. Còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha. Mình còn sân tự nhiên. Mình còn giận hờn tự nhiên. Mình không chịu nhịn nhục. Mình còn muốn hơn thua. Đó là tội đó. Thấy không? Mình bỏ hết thì Phật xóa liền. Không có gì hết. Mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây mà mình tu mình sửa được á, thì bên trên nó chứng liền. Không có bắt buộc mình đâu. Cái đó là mình muốn ở tù mình đi làm ác. Mà mình muốn có phước thì mình làm thiện có bao nhiêu đó thôi à.
Cái thầy, tôi còn thắc mắc cái vấn đề không gian. Có ông đó, ông nói rằng phi thuyền nó sẽ lên riết tới đụng cái mặt trời, chứ đâu có giới hạn. Thì tôi nói rằng cái cõi trần này Thượng Đế đã giới hạn cho phi thuyền tới đâu thôi, chứ đâu tới trên mặt trời được. Ông nói không có khoa học thể sẽ đi lên tới mặt trời coi cái khối lửa đó là gì nữa.
Mặt trời đâu phải cao à nó. Mặt trời mình nó liên hệ với vật chất ở thế gian, nó không phải cao đâu.
Nhưng chứ tại sao phi thuyền nó bay lên tới khỏi cái giới hạn của Thượng Đế định, là nó nổ ra,
nó nổ nhưng mà về nó chế lại rồi nó cũng đi được.
Nó đi cao hơn.
Nó càng ngày càng chế càng tiến mà nó đi tới đó mà thôi. Còn muốn đi cao nữa, hơn nữa khó lắm.
Bởi vì
phải nó dùng vật chất đi là tới đó hết thôi. Mà nó dùng thanh điển nó mới đi vô cùng được. Còn dùng vật chất tới đó thôi. Nó còn bị đốt cháy là nó giới hạn. Còn cái nào mà không bị đốt cháy là không còn giới hạn nữa. Nhớ đó. Bà muốn hiểu khoa học là rất dễ.
Dạ, không bị tôi đi truyền pháp, thầy nói giải pháp, trả pháp đó. Tôi gặp mấy người đàn bà này hiện tôi truyền pháp đó, ông đó xí vô. Hình ra mắc cãi với ông. Thì mấy nếu mà tôi nói đúng thì mấy bà kia mới nghe tôi, thành ra tôi...
Không phải, bà tại vì bà nói cũng không trúng ở đâu đó. Bà nói Thượng Đế giới hạn, Thượng Đế không có giới hạn. Trình độ nó tối đa chỉ tới đó thôi. Thượng Đế không có giới hạn. Trình độ nó có thể bay tới đó, rồi nó chỉ cố gắng nó bay tới đó. Bởi vì cái nào mà đốt cháy được á, không có lên được hư không đại định. Bà thấy rõ chỗ đó không? Đạo là nó chỗ hư không đại định. Còn cái mà đốt cháy được á, là cái nó liên hệ với vật chất rồi. Ở đây không? Dễ mà. Nhưng mà cứ đi nói đi, rồi người ta sẽ đụng tới được. Cái bà có gì thắc mắc hỏi tôi thì bà thấy cái chuyện đó hiển hiện trước mắt. Có gì cái đồ còn đốt cháy mà ông chừng nào ông nói rằng phi thuyền sẽ đi xa nữa, xa hơn nữa, chừng nào đốt không cháy là chắc chắn tôi tin là đi xa hơn nữa, mà còn bị đốt cháy là chắc không xa đâu. Nó lấy cái nhiên liệu của mặt đất, nó phải quy hoàng về mặt đất. Không có nhiên liệu, không cần nhiên liệu của mặt đất, nó có thể đi xa hơn. Còn chúng tôi không cần nhiên liệu của thể xác. Và vì cái hồn chúng tôi sẽ xuất ra và sẽ đi tới vô cùng, hưởng cái thanh giới ở bên trên. Cái phần đó trong thực hành mới thấy. Thấy không?
Xin mời anh Liêm.
Dạ thưa thầy, con có một thắc là con có lưỡng lự là trong khi lúc mình ngồi thiền á, mình thấy các vị Phật đến đó, mà trong con thì cũng chưa được đại giác hành thử, con không biết đó là Phật thiệt hay là ma. Đôi khi ma quỷ nó cũng hiện ra Phật. Con có thể là chỉ là chị dụng ý là chị trí niệm lục tự di đà,
cứ niệm lục tự di đà. Phật gì đến cũng vậy, Phật gì đến cũng thử lòng mình mà thôi. Rồi khi mà cái trình độ mà tới thử á, khi mà chúng ta đương thấy ông Phật tươi đẹp như vậy biến thành con quỷ, coi thử ta sợ không?
Dạ con trường hợp đó thì con
đã niệm Phật.
Dạ.
Niệm Phật rồi một hồi nó biến lại ông Phật.
Dạ.
Đó, ông Phật rồi nó biến quỷ, biến Phật, biến quỷ, biến Phật mấy lần vậy. Lúc đó mới thiết ông Phật đó là chánh rồi.
Dạ.
Ông Phật đó là chánh rồi đó, ông có sai rồi đó.
Có lúc đó thì con ngồi thiền thì con thấy con giao giữa biển, con ngồi thấy Quan Âm. đó. Hoặc là mình không có nghĩ đến Thích Ca mà cũng vẫn thấy Thích Ca.
Vẫn thấy.
Hoặc là cũng như qua Thánh Đế Quân mình cũng không nghĩ đến, đôi khi cũng thấy.
Thấy. Yeah. Đó. Cho nên những cái thể biến của bên trên mà dìu dắt chúng ta luôn luôn thử tâm. À, thử hoài bây giờ tôi dòm tôi thấy đó ông Phật, nó biến thành con quỷ. Rồi lúc đó tôi mới hiểu tại sao tôi đương thấy ông Phật rõ ràng mà biến con quỷ. Có ông Phật tại sao con quỷ dám tới đó? Tôi mới thắc mắc. Thắc mắc mới tìm tại sao có ông Phật hào quang rõ ràng vậy mà con quỷ có thể hiện trước mặt ông Phật. Vô lý tôi mới tìm. Trong đó nó mở trí cho tôi. Mở chỗ nào bạn hiểu không? Tại tâm mình còn quỷ. Tâm mình còn sự tâm tối chưa thanh sạch. Từ đó nó biến. Rồi cố gắng niệm Phật nhìn nữa thì Đức Phật chiếu cho mình. Chiếu được biến đi biến lại 2-3 lần. Lúc đó là không có còn biến con quỷ nữa. Ông Phật là ông Phật. Là đã ngài đã thanh lập cái trược khí trong nội thức của mình. Thấy chưa? Lúc đó mình phải xá và cảm ơn ngài. Chứ ông Phật ngài không có nói nữa. Ta thanh lập cho nhà ngươi rồi. Nhà ngươi mới thấy ta. Còn không bao giờ ngài nói. Ngài để thực tập như vậy. Để mình tự thức. Mình thấy rằng ta còn ô trược. Mà nhờ thanh quang của ngài. Ta hết ô trược. Ta mới có cơ hội ngộ ngài. Lúc đó chúng ta mới tới gần. Ngài mới cho ta ăn trái cây. Và nói một vài câu mà thôi. Không có nói nhiều đâu. Ông Phật không có nói nhiều.
Dạ, có khi thì ngồi thiền thì thấy thường thường thì thấy như là đang ngồi thiền có một bình trà với ba cái ly để trước mặt mình. Hoặc là đôi khi thấy một bình cái bầu hồ lô rất lớn. Rồi qua ngày sau vừa niệm mấy câu thì nhắm mắt lại thì thấy cái bình hồ lô cũng ngày hôm qua nó biến cho là nhỏ mà lên tay. Đó là trường hợp như thế.
Đó, nó càng ngày càng nhỏ. Và càng ngày nó chuyển theo ý muốn của mình. Cái đó là chánh. Khi tôi muốn uống nước trà này tưởng thôi nó đã có rồi. Nó nhanh như vậy đó. À, tôi mấn bận cái áo màu này nó tới rồi. Nên mình nói ở thế gian người ta sao tin. Ta phải đặt cái tuần lễ mới có mà mình. Ý kêu cái pháp như ý. Pháp này là pháp như ý. Các bạn tu rồi các phải đạt như ý. Đó, người nào dày công tu thì có vậy.
Có khi người thì thấy ở trên đầu nó, con người nó chẻ làm hai. Đi đó. Tới hậu môn tan ra rồi nó đáp lại.
Đó. Không có ăn chung gì hết. Trược và thâm. À, cái đó cũng giáo lý cho chúng ta thấy. À, về phần hồn thì không có việc. Mà thấy xác là phải có thay đổi. À, cho nên như bề trên muốn lưu dụng cái thể xác này hoài. Có một ngày nào cho nó chết đi. Rồi nó sẽ hợp lại một cái xác khác. Tại sao hợp ở chỗ nào? Nó cũng lấy cái nguyên năng của cái thể xác này. Và nó gắn lại một cái hình ở nơi khác. Cũng là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà chúng ta tu rồi cái phần đó nó mau lắm. Vô nó thanh lọc mau lắm. Rồi nó chuyển theo cái siêu nhiên. Nguyên khí của siêu nhiên. Rồi tới đó nó đầu thai vô cái xác đó là cái hình cũng vậy. Nhưng mà tâm thức mình rõ. Thấy chưa? Cho nên cái siêu khoa học của ông trời ông làm việc hay lắm. Cho nên những người không tu, không thanh nhẹ, không thấy, không tìm ra cái đó. Mà thanh nhẹ rồi thấy rõ rệt lắm. Cầu siêu
di lệch ơi di địa tạng chứ
địa tạng vương cầu về là trung quân đó
cầu siêu là tụng kinh Di Đà còn cầu an là thú môn như tụng cái đó có siêu
cái đó có tâm mà được có tâm tụng rồi mới có giá trị cũng như chỉ cầu siêu cho cửu quyền thất tổ trong gia can mình ha mình phải làm cái lễ đàng hoàng. Thì lúc đó được những người tội nhẹ được tự do trở về đem cả bạn bè trở về nhà. Rồi mình cầu siêu với thành tâm để chứng cho họ. Nhưng mà hẳn nhất vì vô di tu cầu siêu thấy có hiệu lực mau lắm. Nhưng người nhà được tiến bộ nhau mau. Bởi vì chúng ta mỗi đêm mỗi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi niệm mỗi đêm mỗi cầu xin về trên. Chứ không phải tới giờ thứ bảy chủ nhật mới đi cúng chùa mới xin. Còn đêm nào chúng ta cũng xin hết. Thành ra công quả lâu ngày nó thành tựu. À, thành ra cái tâm tưởng đối với cha mẹ mà cái tâm chúng ta tu, có tu thiền và tưởng tới cái ngày đó để cầu siêu cho tất cả mọi người thì cái luồng điển của chúng ta sưởi ấm ông bà cha mẹ của chúng ta. Thấy không? Còn cái phần mà cầu cho vãng linh đó là mọi người trong lúc đó cũng ai cũng có cầu hết. Nghĩa là Nhưng luật là luật, luật để cho người hiền được tiến hóa mà thôi. Những người hung dữ thì đi tới đâu thì cũng có quỷ sứ nó theo hết, không có làm bậy được. Mà những người hiền được, có một số lên đây rồi ăn năn hối cải cũng nhảy vô chùa tu được, ở được. Phần nhẹ cho phần nặng không được. Phần nặng thì người ta cũng cai quản hết. Bởi vì cơ trời quy định đâu chỗ nào một tấc đất cũng có người quản lý, chứ không có bậy bạ đâu, không có phải là thả lỏng đâu.
Thưa thầy, con có một thắc mắc lâu lắm, con muốn hỏi thầy hoài mà con nghĩ thầy trần trượt quá, không có hỏi. Thì hôm nay nhân tiện thầy cho phép, thì con xin mạo muội hỏi thầy để con cởi mở tâm tư con. Thưa thầy, sao con càng tu thì càng thấy mình tội lỗi, càng thấy mình trần trượt. Thành ra tụi con phát tâm muốn làm thiền đường để bạn đạo tới học đạo. Xong mỗi khi bạn đạo tới hỏi con, hỏi đạo con, mở miệng nói đạo với bạn, bạn đạo thì là hầu như là nhắc lại tâm mình, cảm thấy xấu hổ, cảm thấy rằng mình chưa xứng đáng để chỉ đạo lại cho bạn đạo. Thì con biết chỉ pháp thôi. Rồi còn có những bạn đạo thắc mắc điều chỉ hỏi con, tự cảm thấy tâm mình xấu hổ, nói là mình xứng đáng gì để nói những chỉ dạy lại người khác. Thành ra con không hiểu là
cái đó là chị sai rồi đó. Chị mở thiền đường là để học đạo, và khi chị nói đạo á, là đồng học đạo với bạn đạo. Chị nhớ câu này, vô vi ở trên đạo chị chứ không ở dưới đâu. Thành ra chị nói chừng nào hăng chừng nấy, mà nói chừng nào chị thấy chị nói chị không à, chị thấy không? Cho nên chúng ta đồng học đạo, lúc đó chúng ta mới thấy là bề trên có sự hiện diện của bề trên. Mình vừa giáo dục mình và vừa giáo dục bạn đạo. Cái người thứ nhất là giáo dục trình độ mình, trình độ của chị nói đạo nhiều chừng nào là chị được học nhiều chừng đấy, và từ đó chị sẽ ăn năn. Thế chị đừng có nói cha tôi nói đạo nghe hay lắm, hay là để dạy mình chứ không phải hay là để dạy người ta. Đừng có nghĩ là mà tôi dạy người ta.
Con thấy con nói người ta mà con thấy con cũng lỗi lầm như vậy.
Nói thì đó thì chị mới có cơ hội ăn năn để tu. Thì chúng ta đồng học và chúng ta phải đồng sửa. Thấy rõ hồi nãy giờ chúng ta nói chuyện là bề trên chuyển cho tôi nói ra, thì chị học và tôi học, phải anh học và tôi học. Chúng ta cũng đồng trình độ chứ không ai cao hơn ai hết. Không? Ai cũng muốn trở về cái tâm Bồ Tát, cho nên chúng ta mới mở thiền đường để học đạo và sửa mình. Thì đó là đúng rồi, đó có gì sai. Mà chị tu vô vi cao chứ cách mấy cũng là bị ở bên trên chiếu cho chị thấy cái tánh hư tật sâu của chị. Mà để không có bị tái phạm nữa. Từ bao nhiêu năm đã vượt qua khỏi rồi, nhưng mà bề trên cũng chiếu cho chị để chị thấy cái chuyện hồi xưa. Để chị tránh. Cho nên người ta lo cho chị đó. Cho nên nói đạo là nói để dạy mình, bề trên dạy mình, cứ nghĩ bề trên đang dạy tôi chứ không phải tôi dạy người ta. Mà nếu tôi dạy người ta là sai. Như nãy giờ đây mấy người này hỏi là tôi cũng đồng học. Tôi không có cái tâm mà dạy người ta. Tôi đồng học.
Thí dụ như là con nhiều khi con quay lại tâm con thấy thí dụ như bạn đạo nó nói con, sao chị hiền quá, chị để cho anh đi chơi chị không có đi. Nhưng mà con nghĩ lại con nói là con có cái lý do riêng. Tại vì nhiều khi đó con nghĩ rằng thôi anh đi chơi để con khỏe, con nhà anh khỏi bận bịu con. Thì con nghĩ cái đó là xấu. Con nghĩ cái đó chưa chắc gì, con thương chồng thiệt sự mà để cho chồng đi chơi. Nhưng mà con nghĩ rằng thôi anh đi thì con cũng nhẹ phần con. Thành ra nhiều khi con nghĩ trong cái thương có cái ích kỷ.
Trong cái đó chị phải nói rằng mỗi người có một cái quyền tự do phát triển nữa. Mà mỗi người họ có một cái nghiệp duyên của chính họ. Tôi không lo cho tôi đi lo cho ổng lo cái gì. Còn cái đây là cộng đồng hợp tác sống với nhau, mà để ảnh hưởng với nhau tự sửa tâm, chứ không phải tôi có quyền sửa tâm ổng. Mà ổng cũng có quyền sửa tâm tôi. Chỉ có ông trời biết tôi thôi. Vậy là yên rồi. Một câu chị trả lời cho tất cả. Thì ông nói, ôi chú cha, tại sao mà chị để ông chồng ăn đi chơi bờ với cặp kè, ôi cô này cô nọ. Thì mình thấy cái người đối phương nói như vậy đó, người đó thiếu đức. Rủi tôi ghen, tôi về tôi lấy cái dao, tôi thọc ông chồng tôi chết rồi làm sao. Thấy không? Cái người đó thiếu đức, mình tội nghiệp cho họ. Mình làm sao cách nghĩa cho họ hiểu, để họ thấy cái nhân quyền tự do của mỗi cá nhân, nhân quả của mỗi cá nhân. Chồng tôi có tội của chồng tôi có tội của tôi.
Thưa thầy, như vậy con làm vợ mà con không cảm hóa được chồng con như vậy, nhiều khi con có nghĩ rằng như vậy là con thiếu cái đức để cảm hóa chồng con
không? Lấy cái gì cảm hóa? Sự thanh tịnh của chị, sự hiền lương, hiền đức của chị mới là cảm hóa chồng chị. Cái từ bi tha thứ của chị mới cảm hóa chồng chị. Chứ chị nắm đầu chồng chị đánh là không có cảm hóa được. Gây quả thì có. với hành động của chị thì chắc chắn là chị cảm hóa người vợ chị, người chồng chị rồi. Người chồng chị ra giao dịch người này người nọ, người nào đàn bà nào không ghen. Khi cặp một người nào mà người đó ghen rồi ấy, mới thấy vợ tôi tốt rồi. Vợ tôi không bao giờ xía chuyện cá nhân của tôi. Thấy chưa? Đó họ mới quy hàng, họ phục. Quan Thế Âm có cái gì? Có cái từ bi mà người ta mới chứng đắc được. Thấy không? Mà chị là một hiền thê, một hiền mẫu, mà chị thực hiện đúng đường lối của hiền thê, hiền mẫu á, thì ông trời cũng chứng cho chị chứ. Chị thấy không? Chị có lỗi gì đâu. Mà chị lại ảnh hưởng ảnh. À.
Đối với gia can con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói. Là con không có chẳng
hạn. Đúng, cứ việc làm như vậy. Có mất hết cũng không sao. Hai bàn tay không có gì. Tâm chị phải lành. Và trời Phật chính, chị không có mất gì hết. Chị hiểu không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu nè. Đừng có thả ông đi, ông hư rồi. Ông lấy bà khác, ông đá đít bà. Đa đít thì càng sớm càng tốt, cứ theo Phật mà.
Con cũng nghĩ như thế, nhưng mà những khi á, mấy người nói con á, chị vợ đó chị phải kèm ánh chứ không có chị nhớ là anh có sa ngã là chị mang tội.
Không đâu, không phải đâu. Đâu có mang tội. Ông muốn buộc tội cho ông thì ông phải mang. Chứ tôi đâu có dám buộc tội cho ông. Tôi không dám buộc tội ông. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tôi và tôi cứ bắt người ta đối diện với tôi hoài á. Có ngày họ tức, họ khùng, họ điên, tôi có tội. Họ hết duyên với tôi thì họ cứ tự do họ đi đi. Còn tôi lo tôi tu, tôi gắn liền với trời Phật, tôi không gắn liền nhân gian nữa. Thì tôi cứu chồng tôi. Chị thấy không, ở xã hội có mấy người như chị. Nhưng mà chị tốt rồi, tự nhiên người đàn ông phải ăn năn. Bắt buộc. Không cần phải la rầy. Tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ cho mình.
Tụi con thì không có trở ngại, nghĩa là con thấy là con càng thanh tịnh thì
từ đó
thì anh càng thương con hơn được. Nhưng mà nhiều khi bạn đạo tới biểu con thì nhiều khi tâm con nó cũng động, nó
không
nên
nghe.
Như vậy mình có phải là hiền
không, nên không? Nghe không nên nghe những người quấy động gia đình mình. Những người đó trở về ăn năn đi, trở về lập lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng độ con. Không?
Như vậy có thực
chị chừng nào mà chị bày biểu chồng chị đó đi cờ bạc, bày biểu chồng chị đi chơi bờ, bày biểu chồng chị nhậu nhạt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị là người tốt, nhưng có tội. Chị thấy không? Cứ giữ vậy tốt hơn. Hả? Đừng phải tôn trọng lẫn nhau. Hả? Anh đi ra đời mà anh muốn cặp cô nào mà không có đô la, ai mà ngó mặt anh. Thì bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa. Chị không? Khỏi lo cái vụ đó. Hả? Đừng có làm cho cái tâm mình động. Tâm mình động là hư.
Cảm ơn chị Diệm về từ Mac anh ạ. Dạ quý vị, dạ mời.
Dạ thưa thầy, sao con thấy mình cái đó lộn xộn quá thầy.
Ừ.
Nó làm như là nó không có im hay sao á.
Ừ.
Mà con muốn hỏi thầy sao nó cục. Nó làm như là lúc mà thiền xong nằm nó lưng nó giật giật cái thầy.
Sao nó dừng sao?
Như là con nằm vậy, con thiền xong nằm, đôi khi niệm Phật tự nhiên nó làm như nó quên mê gì, cái dưới lưng nó làm như nó có gì trống, nó giật lên như là đang giật, nó ưỡn lên chút vậy.
Nó giật nhưng mà con làm chứng minh liền,
dạ.
Làm chứng minh để nó giải cái trượt.
Dạ.
Mình ăn uống vô thì nó lưu cái trượt ở trong cái thận, mình cứ việc giải. Ở khi mà nó có những cái hành động gì mà động tới cái thận đó là mình cứ việc làm chứng minh. Dạ. Uống nước vô làm chứng minh để đi tiểu nó hết à? Thấy không?
Dạ.
À.
Mà con mấy tháng nay á, tại con làm chứng minh sai á, thành nó cứ cái ngực nó làm cho nó đau đau.
Đây bây giờ mình nó coi lại rồi đó.
Dạ.
Và hít lại cho đúng, đừng có hít vừa, đừng có dồn tức ở chỗ này. Ta hít cho đầy bụng, khi mà đầy bụng khi hít vô chứng minh đầy rúng á là làm cho nó ép cái thận. Và tuổi trẻ cái dục tính nó có, nó giải cái trượt, nó giải cái chắc tinh.
Dạ.
À. Đi ra lỗ chân lông, đi ra đường phân và cái phần điển nó rút lên trên bộ đạo. Thì nó không có nữa.
Mà sao mấy bên nay người ta nói tu quá thì cái đầu nhẹ. Mà sao con mấy nay con ngồi sao con thấy nó đầu nó nặng thì không biết nó rút lên nước xuống mà sao nó nặng.
Con ngồi nhiều giờ quá. Hiểu chưa?
Yeah.
Phải làm chiếu minh, phải đi ra đi vô. Chứ không phải ngồi cả ngày đâu. Ngồi nhiều giờ quá nó phải nặng.
Yeah.
Hiểu chưa? Khi con làm thiền thì đúng giờ, đúng giờ rồi nằm làm chiếu minh, rồi cô phải đi ra đi vô một chút, thấy không? Người ta chỉ những cái exercise đó mình phải làm đúng, chứ chứ không phải ngồi hoài. Ngồi hoài thì cái đầu nó phải nặng rồi, tất cả nó cung ứng ứng lên trên mà chưa đủ lực lượng để khai mở thì tự nhiên cái đầu nó phải nặng. Anh ta làm chứng minh, tập làm chứng minh nhiều ha, uống nước làm chứng minh cho nó đi tiểu nó thông ra. Bởi vì mình ăn vô ngày 3 buổi nhiều quá, con hiểu không? Rồi con không có xài phí gì hết, nó dính nó đầy ở trong đó rồi, cho nên mình phải dùng nước mình giải nó ra ha.
À. Mà lúc ở nhà đó, lúc con thiền xong cái con ngủ đó thầy, mà lần ngủ có đứa nó làm như lúc mà ngủ nó mê mê chút gì cái làm như cái mình nó cứng đó thầy, nó làm như nó tê, mình muốn cử động không được.
Cái đó là tại con làm chứng minh nó trật đi. Bây giờ về đó mỗi buổi sáng uống nước đi, hả? À, uống 3 tuần lễ là thấy khỏe rồi đó. Sáng uống 1 lít nước thì làm chứng minh rồi đi cầu rồi này kia kia nọ, rồi ăn chút xíu đồ đi học hay làm cái gì làm, hả? À, thì nó thay đổi à. Phải nhờ cái đó nó giải thông ra. Vì cái đại trường. À, bây giờ làm đi con việc. Con mỗi buổi sáng đó, mai bắt đầu uống nước nhiều đi. Hả? À, để ấy nước sôi để nguội uống này. Rửa thanh lọc nó. Thanh lọc nó hết à. Bị cái đại trường dơ rồi nó làm cho cái óc nặng rồi nó lộn xộn vậy thôi, không có gì hết. Con người quan trọng là cái đại trường, mà đại trường dơ thì cái đầu không bao giờ nhẹ hết, nặng lắm. Cho nên tuổi trẻ nó phải uống nước để chi? Để giải nhiệt trong gan và rửa sạch cái đại trường của nó, cái đầu nó nhẹ, nó cần thiết ăn nhiều.
Tụi con thì ăn chay, mà ba chồng con thì có, nhưng mà nó nhiều khi cúng dỗ trong nhà thì... con muốn làm chay thì con sợ làm mặn thì có tội với đâu, sợ người thì người chết mang tội theo. Mà mỗi lần làm chay thì ba con có không vui thì con phải làm sao?
Thì bây giờ mình làm phần mặn cho ông ăn đi.
Không có cúng rồi.
Hả?
Phần không có cúng rồi.
Muốn cúng cúng không sao, cái chuyện đó không có cái gì quan trọng đâu, không có gì quan trọng, đừng có chấp. Ít nhất phải làm cho ông già vui ha, trong cái gia đình cho nó vui vẻ thì không có sao đâu. Những người vì cố chấp về chay mặn nó thấy mình lộn xộn, cái kỳ thật không có gì hết. Con thú nó con nguyện nó hy sinh rồi để nó được tiến hóa thôi, thấy không? Còn cái gia đình nó mình làm sao giữ cho nó hòa hòa khí. Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì mình mới làm vui lòng người lớn, thấy không? Cái hiếu đứng đầu, chị hiểu cho đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn, ha? Cái chữ hiếu đứng đầu. Cái chuyện đó không sao đâu, không có tờ phạt nào phạt đâu. Chuyện nào chỉ cố sát cả mới bị. Cái này vì hoàn cảnh mà một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già. Lần ông thấy tánh tình chị thay đổi tốt, biết hòa, biết thương yêu. Rồi lúc đó ông mới hỏi tới ông học. Thì mình cốt yếu mình cầu nguyện đưa cái đạo vào tâm ngài. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó. Chứ đừng có làm Phật lòng, Phật lòng thì nó càng ngày càng xa đạo rồi. Người ta cố chấp mà càng ngày càng xa đạo là mình có tội.
Ông cho thầy, con qua đây thì không biết chồng thì con ở với gia đình chồng. Con có em nhưng mà vì ba ruột con khó tính. Thành các em không ở được đó. Mà con thì không thể mang cả gia cha ruột để ở chung với gia đình. Mà ba con ở một mình. Con không biết làm sao.
Bởi vì cái đó là cái tánh nghiệp, cái tánh cô đơn của ông tự tạo lấy. Mình biết làm sao, chỉ cứ lo tu và cầu xin về trên ăn độ cho chị càng ngày càng sáng suốt để một ngày nào cầu nguyện cho ông già thức tâm thôi. Thì hiểu cho đó không? Chứ mình không có thể hỗn láo với cha sanh thành của mình, không được, cái luật không được vậy. Nhưng mà ngài vì cái khó tánh đó, ngài phải chịu cô đơn một thời gian rồi ngài thức tâm, lúc đó ngài mới mở ra. Thì hiểu cho này không?
Cái năm vừa qua thì ba ruột con ông không muốn lấy vợ nữa thôi. Thì con có thương với thầy, thầy nói là cái nghiệp của ba con, nhưng mà con về thì con thường thì con cũng xin cải chuyện cho ba con đừng có lấy bà đó. Thì sao tự nhiên bà đó từ chối không thích ba con nữa. Thì con thích là cái điều đó cải chuyện. Ba con thì
chỉ cứ lật tu đi. À, chị muốn trả trọn hiếu và những cái cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi. Chị cứ lo trì niệm Phật đi, rồi sẽ an bài lần lần cho con. Lúc đó chị mới thấy rằng phép lạ là cái gì, màu nhiệm là cái gì.
Thấy không? Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hư. Giữ tâm tu là nó đạt. Mà ôm vào tâm để lo là nó hư. Hiểu chỗ đó không?
Con phần giữ. Bây giờ nhà con thì quay về hướng Nam. Mà con muốn đặt kính vô khi thì con phải đặt quay về hướng Nam.
Thì hướng Nam đó. Quay về hướng Nam mà cái hướng mặt trời chiếu vô là được rồi. Lửa rầm mùng một đặt kiến ha. Cầu xin Đức Quang Thánh. Quang Thánh cũng biết mấy người có tâm tu và có tâm hướng với Ngài. Thì khi chúng ta đặt cái kiến Ngài lên, chúng ta phải giữ cái lòng trung nghĩa đối với tất cả mọi người.
Xưa có nói hầm đeo cọc giữ mới tu, thằng lấy mối mới tu. Thì con khi con biết được pháp rồi con tu thời gian rồi con mới thấy những cái tánh tình hung dữ của mình, những cái xấu xa tội lỗi của mình, thì mình mới cố gắng tu nhiều hơn. Thì xin thầy minh tuệ dạy có đúng không?
Đúng chứ. Ở đây đâu có người nào hiền đâu. Hồi nó mới ra đời đúc tay nó cắn rồi. Nhân chi sơ tánh bổn ác mà người ta nói tánh bổn thiện, đúc tay là nó cắn rồi, đâu có người nào hiền đâu. Thấy không? Không có người hiền đâu anh. Anh nên tưởng đâu tất cả đây hiền giữ hết. Rồi bây giờ nó không thèm làm giữ nữa thôi. Chứ không phải nó không biết giữ. Muốn giữ lúc nào nó giữ cũng được, nhưng mà không thèm làm nữa, nó không có lợi, nó không thèm làm. Đó, cho nên người giữ tu, ăn cướp tu thì nó dễ thành Phật hơn. Cái người kia cứ lê thê hiền không hiền mà giữ không giữ, cái đó tu hoài không đắc đạo. Thấy không? Cho hùm beo cộp mà tu là ông Phật mừng lắm. Thành đạo chứng nó liền, nó tu được chút là ông chứng thêm nữa.
Dạ thầy, còn trong những đại công phu của con thì con thấy con cũng trì trệ nhiều lắm. Nhưng mà con không biết sao khi con thở thì nó thường hay lói cái này.
Lói là làm trật rồi, dạ, phải hít cái đầy rúng, dạ. Hít từ từ vô, làm thông thẳng. Nhớ rằng khi tôi hít vô đầy rúng là nó tức mà ép ra trái thận, để tránh cái bệnh thận có sạn. Rồi nó sẽ thông cái đốc mạch dẫn lên bộ đầu tôi. Đó, tôi nó gia tăng sự thông minh cho tôi. Nó điều hòa là gia tăng sự thông minh. Vì cái nó chạy một vòng vậy là nó là đúng. Còn cái chạy cà xịch là nói chuyện nói không ra. Thấy không? Nghĩ không tới nữa.
Trước khi thiền con để bụng đói tắm buổi chiều này. Nhưng mà bắt đầu chưa có vô ngồi thiền mới chắp tay. Cái làm sôi hồn cái là thấy ở đây là nó lói rồi. Chưa có thở rồi. Ở đây nó lói rồi. Nếu khi mà phình bụng cái là ở đây nó chứng chứng. Hết thùng không vô không được bao nhiêu.
Bây giờ phải tập lại. Nghĩa là mỗi bữa sáng anh có uống nước để lọc không?
Phải có.
Mỗi bữa sáng uống nước. Uống 21 ngày thôi. Lọc tối đa 21 ngày rồi cái nghỉ. Chứ đừng có uống mỗi bữa sáng nhiều quá. Hả? 21 ngày là anh cảm thấy nó nhẹ rồi.
Cái gan cũng nóng rồi.
Cái gan nóng đó. Cái gan nóng mà thích ăn đồ chiên rồi nó bị. Mà uống nước nó vừa lọc gan và lọc cái đại trường. Mà tự nhiên mấy bộ phận đó nó nhẹ hết. Nó ứ mà nó chạy không được. Mà vậy thôi. Có
nên con thở chứng minh tốt rồi. Nhưng mà
nhưng bây giờ anh muốn mau á, anh ăn cơm hột kê đi. Ăn hột kê đi. Mà mua hột kê về ăn đi. Ăn hột kê, ăn một kê một ngày hai buổi, ăn hột kê không nữa. Ăn chừng tháng, hai tháng là thấy cái mặt không có mụn rồi. Cái gan tốt rồi, chỗ đó hết tức luôn.
Con nghe lời thầy dạy, con cố gắng tiết dục nhiều lắm. Nhưng mà hình như mình thở không đúng pháp á. Thử ra cái quả hầu nó, cái quả nó cũng còn nóng.
Anh ăn hột kê đi. Anh ăn hột kê là nó trị hết á. Và cái da anh sẽ tốt, còn cái mặt anh không bao giờ có mụn nữa. Ráng ăn hột kê thử một thời gian. Tôi là người thành công trong hột kê nè. Cái bàn tay tôi bây giờ nó no như là đi bơm. Hồi trước tôi đứng nhầu á, nó già. Bây giờ mấy ngón tay mấy tháng này nó no là nó như trẻ lại. Thấy không? Da mặt tôi nó bóng á. Ăn hột kê á.
Anh ba chị lên.
Thì tại sao ăn hột kê nó tốt là nó chất nhớt nhiều. Mà nó thanh lọc cái gan. Và đại trường, ruột, gan, bao tử đều tốt có thể. Cái da nó tốt là nhờ đó.
Xin thầy dạy cho con một việc là trong cách cư xử hàng ngày con phải làm như thế nào để thể hiện chữ hòa. Có người nói là mình phải, có người nói là phải bạc bạc, phải hay nói nhiều mới là hòa hay không?
Không phải nói nhiều mà hòa. Cái ý của chị, khi cái người đó đến với chị nghĩ rằng Thượng Đế đến với tôi. Chị hạ mình xuống thì chị dễ hòa lắm. Họ đến với tôi coi thử họ răn dạy tôi cái gì. Họ nói gì mình chỉ cảm ơn. Và mình bằng lòng học hỏi. Vậy thôi. Mình không có phản đối họ. Còn người ta chưa nói là mình chống á. Làm sao mình hòa. Mình hạ mình mới hòa. Mà cái từ trốn qua về chánh diện của điển quang á, là ảnh hưởng được đối phương. Họ sẽ khai thật những cái chuyện sai lầm của họ, rồi mình mới khuyên họ. Mình khuyên không được, mở lời không được. Tôi cho anh mượn cuốn sách này coi, tôi cho chị mượn cuốn sách đó coi, tôi nhờ cuốn đó tôi hiểu gì, thì về đọc một chút đi, bỏ công một chút thì sẽ biết. Đó, thì mình nhẫn xuống người ta mới nhận. Không phải có sách đưa người ta lấy đâu. Người ta quý chị người ta mới nhận cuốn sách của chị về người ta đọc, hiểu chưa? Nhưng mà cái bản tánh của mình phải dẹp tự ái. Đối xử, đối đãi với người ta là mình chỉ hạ mình. Mình cầu tiến là phải học. Học nơi bất cứ ai cũng, chúng ta cũng học. Hành động con chó mà nó chạy giỡn đó, xét lại cái hành động con chó, xét sâu trong thanh tịnh chị thấy nó là con người chứ đâu phải con chó đâu. Rồi từ từ thanh tịnh thì chị thấy nó bị cái tội gì nó bị phạt như vậy. Nó cũng muốn sống như mình, nó cũng khôn ngoan, nó biết âu yếm. Nó có vợ, có chồng, nó có sanh con để cháu gì chứ đó không phải là biết đường đâu. À, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta phân ô sư đồ đó, đồ chó tôi không để ý. Chứ cứ để ý học đi, học ngay con kiến đó. Chỉ thấy cái cách đối đãi nó thế nào. Nó thương yêu lẫn nhau, từ lực căng sanh, đi tìm cái sự sống để cung ứng cho nhau. Biết được cái đó là miếng mồi, là đi báo tin cho tất cả. Thấy cái thức hòa đồng con kiến nó còn dũng cảm hơn con người nữa. Nó thương yêu nhau, thấy không? Mà đối phương tới đánh là nó hùng nhau, nó đánh, nó đoàn kết lắm. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên đừng có nói rằng tôi con kiến tôi không cần học, con chó tôi không cần học, tôi học ông Thánh này. Mà ông Thánh ông nói cao quá, mình vói không tới thì mình học cũng như không học. Mà mình biết được con kiến, mà mình thấy hành động của con kiến tốt như vậy, tự lực căng sanh 24/24 siêng năng, mà mình trở về mình làm như vậy là mọi người kính mến mình. Nói con kiến mà mình học được cái hạnh của nó là ai cũng thương mình hết đó. Hiểu không? Cho nên cái đối đãi chúng ta phải đối đãi với vạn linh. Khi chị ngồi đối diện với cái bông này, chị mới hỏi cái bông này ở đâu sinh ra, tại sao nó huyền diệu như vậy, nó tốt như này, mà nó chịu khoe màu với chúng sanh, và nó lại cũng tinh thần cứu khổ ban vui để cho người mua được nó về cái tâm thấy an. Ôi tôi cái chậu cúc tôi dễ thương quá, cái tâm tôi nó nhẹ rồi đó. Nó phải tinh thần cứu khổ ban vui không? Thấy chưa? Cái hạnh hy sinh nó tiến hóa tới vậy. Mà chúng ta dòm lại, chúng ta có hạnh hy sinh không? Đối với người nhà chúng ta có hạnh hy sinh không? Đối với bạn bè chúng ta có hạnh hy sinh không? Đối với xã hội chúng ta có hạnh hy sinh không? Thì nhờ nó chúng ta xét ta được. Cho nên bất cứ cái gì cũng học. Khi mà chị chơi với một người bạn cũng vậy. Gặp người bạn đó mà chị nhẫn hòa, dẹp tự ái, thì chị đọc sách không khỏi trả tiền. Họ sẽ nói cuộc đời của họ cho chị nghe. Cuộc đời của có hay có dở, mà cuộc đời họ nó cũng là tương trùng với chính mình. Và mình nhân cái cơ hội đó mình có thể sửa được. Cái tuổi mình chưa đến mà họ đã qua rồi. Họ nói rồi, tôi nhân cái tuổi đó tôi khổ. Tôi khổ với ông chồng một cách nào, rồi sau tôi gặp cái pháp tu, tôi giúp được ông chồng cách nào. Cái đó là một cái đường lối, vạch đường cho mình đi và không có bị sa ngã. Cho nên khi mình chơi một người bạn nào là mình nghĩ mình đang đọc cuốn sách đó. Thì cái sự thông minh của chị càng ngày càng gia tăng và càng tốt đẹp. Phải hiểu chỗ này. Hả? Chứ đừng nói tôi thích ông này, tôi chơi, tôi không thích người kia, tôi không chơi, không. Cái nào cũng hay hết đó. Hay dở sách nó bán đầy tiệm hết đó. Thằng cướp cũng viết ra nè. Người hiền nhân cũng viết ra, ông Thánh cũng viết ra. Cái chuyện con chuột, con mèo cũng ra, con thỏ cũng thành sách bán được đó. Mà tại sao mình có người chơi với mình mà mình đọc cái cuốn sách vô tự, tại sao mình không đọc? Mà khỏi hư mắt nữa. Mà thực tế hiểu rõ công chuyện nữa. Cho nên tuổi trẻ mà chơi với mấy người già là quý lắm. Học biết bao nhiêu công chuyện. Ta lớn hơn mình 5-10 tuổi là người ta đã qua nhiều trận khổ cực vô cùng. Rồi người ta nói lại cho mình nghe chỉ có một tiếng đồng hồ. Mình không có trả xu nào hết. Mình đọc cô. Cho nên tôi hồi còn trẻ, ông già tôi, ông rầy. Tại sao mày con nít mà cứ đòi đi chơi mấy ông già? Tôi nói nghe là tôi muốn tiết kiệm ngân quỹ gia đình, tôi phải đi chơi với ông già. Ông nói mày tiết kiệm chỗ nào? Điều thứ nhất, mấy ông già không bày tôi chơi bời. Thấy không? Bởi vì ông bị bệnh lậu, bệnh đồ, ông đâu có chỉ tôi đi chơi bời. Hại mà. Thấy không? Mấy ông già dạy khôn tôi đó. À, nhậu nhẹt, ông cũng không bày tôi. Cờ bạc đĩ điếm là ông kêu tôi tránh đi. Lo học thành danh. Tôi chơi với mấy ông đó. Rồi cuộc đời của ông bị tình gạt, ông nói cho tôi nghe. Tôi sẽ bị tình gạt, nhưng mà tôi biết được cái đường lối đó, tôi không bị tình gạt. Ông già tôi nói thằng này mày già trước tuổi. Rồi bà già vợ cũng tôi cũng nói vậy, thằng này nó già trước tuổi, khỏi lo. Rồi không có chơi với mấy người trẻ, ít lắm. Chơi với mấy ông già. Cho nên nhà tôi cái thứ, hồi đó tôi mới có đâu có ba mấy tuổi, 28 tuổi chừng đó thôi. Toàn là mấy ông già tới, chiều chiều là mấy ông già tới chơi với tôi. À, ông đi uống rượu được tôi cũng đi theo, ông nói chuyện đời cho tôi nghe. Mà kể cả mấy ông hút thuốc phiện nữa, tôi mua thuốc phiện cho ông hút để ông nói chuyện đời tôi nghe. Tôi khỏi mất công đọc sách. Mà tôi nghe tôi thấm thía cái trận đồ của ông đi tới đâu, ông chiến thắng chỗ nào và ông bại ở chỗ nào. Mà gia ca ông tan nát vì cái gì tôi biết hết. Tôi học ngay chỗ đó, tại sao tôi không học? Tôi đi vô trường học, học được bấy nhiêu? Xã hội dạy tôi mới nhiều hơn. Mấy ông già, mấy bà già tới chơi với tôi không? Tôi không có chơi với người trẻ. Bởi vì cái đường của mấy ông già đi là tôi phải đi. Hồi đó tôi chưa tu. Đó, sau này tu rồi, để trẻ già gì là vô chơi hết, không có sợ nữa.
Thưa thầy, đến giờ xin phép thầy con hỏi một câu. Thưa thầy, có đức kim thân đó gì mà mới khoa 3 thầy nói đó, thì mai mốt có sang bên dân ở đại dự cái đại hội thì có cho sang không?
Tôi không có quyền. Với là đại hội là anh em ở bên Canada người ta tổ chức. Nếu mà bên đó người ta mời thì tôi cũng như được người khách được mời vậy. Chúng tôi không có giành quyền của ai hết.
Yeah. Thế thì đây là cái khóa nhận hòa của mỗi câu thơ mà thầy đã cho, xin phép thầy để xứng giám để phân phát cho anh em.
Kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thâu tình cha. Đó, kêu gọi linh căn, mỗi vị đều là tới ngày nay không chết thì đều là một linh căn. Hiểu chưa? Luân hồi nhiều kiếp rồi. Học nhẫn hòa, tiếp tục học nhẫn học hòa, khai thác lấy mình để tiến tới hòa bình thanh tịnh thâu tình cha. Tâm chúng ta hòa bình, chúng ta đâu có nghi kỵ ai đâu nữa. Ai đến với chúng ta là cha đến với chúng ta, thương yêu vô cùng. Họ đến họ dạy mình, họ đến họ ban ơn cho mình. Họ dù kích động hay là xoa dịu tâm hồn của chúng ta cũng là ban ơn. Cho nên hòa bình thanh tịnh thấu tình cha là chúng ta phải hòa bình trong nội tâm chúng ta. Chúng ta mới biết rằng cha trên trời lo cho chúng ta trước khi chúng ta ra đời. Chứ đừng có nói bây giờ cha xuống tất sắc, cha mới lo cái đó trật lắc. Ông lo nhiều kiếp rồi, đâu phải bây giờ phải lo. Ông xuống đây là ông nhắc cái đường đi cho mình thôi. Thấy chưa? Thương yêu tha thứ hành trên hết. Phải biết thương yêu. Bây giờ tôi lấy cái dao tôi rạch tôi chảy máu thì 50 mấy người, người nào cũng hít hà. Ê, bịt nó lại, đừng để nó chảy máu. Máu của tôi chảy mắc mới gì mà bịt. Nhưng mà xác của tôi là xác của các bạn. Tình thương của tôi là tình thương của các bạn. Thấy không? Chúng ta đồng kêu bằng nhân loại, một loại. Phải biết thương yêu. Tự nhiên nó có sự thương yêu sẵn rồi. Tha thứ. Ai có mất lầm chúng ta, ta tha thứ. Hành trên hết, cái là trên trước. Ngủ dậy là phải biết thương yêu tha thứ. Chứ đừng ngủ dậy mà mang cái đầu ngu muội đi trách người ta. Đừng có trách ai hết. Tội nghiệp cái gì thương yêu. Có thể khả năng giúp được tôi cứ giúp. Khai thác tận cùng chẳng có xa. Chúng ta khai thác tận cùng cái cơ thể siêu nhiên này quy không. Thì tất cả quy không thì chúng ta sẽ gặp ở nơi mục đích đó. Chúng ta đâu còn xa nhau. Mà Phật trời đâu có xa chúng ta. Rất gần. Khai thác tận cùng, Thượng Đế là vô cùng, mà chúng ta đi tới tận cùng là gặp Ngài chứ đâu nữa. Thấy chưa? Cho nên 4 câu này là kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thấu tình cha, thương yêu tha thứ hành trên hết, khai thác tận cùng chẳng có xa. Chúng ta đang khai thác nữa. Mỗi người đang cấy cái phúc điền hướng về thiện nghiệp để tiến hóa. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Thầy chọn mẫu nào thầy chỉ thích cái mẫu chữ dễ đọc này chữ
không cái đó là sở thích của các bạn. Chứ chữ tôi thì tôi thấy chữ nào tôi đọc cũng được, cũng chưa có mờ.
Hai mẫu này xin cho ý kiến là thầy thích mẫu nào này để
thì cái nào cũng được hết. Dạ, cái nào cũng được. Nghĩa là có chữ là cái ghi cái dấu để cho người ta học vậy thôi. Dạ. Mình cũng không thể chê thứ này và khen thứ kia, chữ nào đọc rõ rệt là được rồi. Dạ.
Cảm ơn thầy.
Mai có mấy bài thơ tôi đã làm đó. Yeah.